Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trước thềm năm mới dương lịch 2010, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chúc Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả một năm mới khang an, hạnh phúc và nhiều ân lành của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng Giêng năm 2010, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Pero Suda, giám mục phụ tá giáo phận Sarajevo, về hiện tình chính trị xã hội tôn giáo tại Bosnia. Tiếp đến, trong mục Gương Chứng Nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chuyện Thánh nữ Tử Vì Đạo Maria Phó, Trinh nữ Trung Hoa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về vài mấu điểm thần học nổi bật trong thư thứ hai Thánh Phêrô, Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều 1 lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch 2009. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô còn có Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, các giám mục phụ tá, đông đảo các cha sở và tín hữu cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói đến sự gần gũi của Thiên Chúa đối với nhân loại qua việc đưa ngôi lời vĩnh cửu đi vào trần thế, đón nhận nhân tính như chúng ta. Qua sự nhập thể của con Thiên Chúa, vĩnh cửu đi vào thời gian và lịch sử loài người, cởi mở đón nhận sự viên mãn trong sự tuyệt đối của Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần đặt những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống chúng ta, những điều đơn sơ hay khó hiểu, những điều vui mừng hay buồn sầu, dưới dấu chỉ ơn cứu độ và đón nhận tiếng Chúa gửi đến để đưa chúng ta về mục tiêu vĩnh cửu. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể các tín hữu cùng với Ngài cảm tạ Thiên Chúa vì bao nhiêu hồng ân Chúa đã rộng ban cho cộng đoàn giáo phận Roma trong năm kết thúc, đồng thời Ngài đánh giá cao những chọn lựa mục vụ của giáo phận cùng với chương trình hoạt động tông đồ sâu rộng đang được tiến hành tích cực tại đây. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chỉ nhờ chiêm ngắm mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, con người mới có thể tìm được câu trả lời cho những vấn nạn lớn của cuộc sống con người, và nhờ đó khám phá sự thật về căn tính của mình. Vì thế, giáo hội trên toàn thế giới, cũng như tại Roma này, dấn thân thăng tiến sự phát triển con người toàn diện. Tôi vui mừng nhận thấy có một loạt các cuộc gặp gỡ văn hóa tại nhà thờ chính tòa đã được lên chương trình và có chủ đề là thông điệp mới đây của tôi, bác ái trong chân lý.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu chăm chỉ học hỏi, suy gẫm lời Chúa và nói, để trở thành những chứng nhân đáng tin cậy về sự thật liên quan đến con người, cần phải lắng nghe và cầu nguyện với lời Chúa. Về điểm này, tôi đặc biệt khuyến khích truyền thống Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa. Các giáo xứ và các thực tại của giáo hội, nhờ các tài liệu do tòa giám quản soạn thảo có thể thăng tiến phương pháp truyền thống hữu ích này, để nó trở nên thành phần quan trọng của việc mục vụ thông thường. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ngài nói, anh chị em thân mến, Roma đang cần các linh mục là những người can đảm loan báo tin mừng, và đồng thời biểu lộ tôn nhan tử bi của Chúa. Tôi mời gọi các bạn trẻ đừng sợ dâng hiến trọn cuộc sống của mình để đáp lại tiếng gọi của Chúa, mời họ bước theo Ngài trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Ngay từ bây giờ, tôi cầu mong cuộc gặp gỡ vào ngày 25 tháng 3 tới đây, kỷ niệm 25 năm thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ và 10 năm Ngày Quốc tế Giới Trẻ, không thể quên được ở Tor Vergata, Roma, là một thời điểm mạnh mẽ để các giáo xứ, các phong trào và cộng đoàn tu trì suy tư và cầu xin Chúa ban dồi dào ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum, tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện tại hang đá khổng lồ.
Vatican, hôm qua 31 tháng 12, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Matthew Nguyễn Văn Khôi làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Quy Nhơn. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi năm nay 59 tuổi, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1951 tại Phước Sơn, Tuy Phước, tỉnh Bình Định, giáo phận Quy Nhơn. Mãn tiểu chủng viện Quy Nhơn, thầy Khôi được gửi lên giáo hoàng chủng viện Thánh Phiêu 10 tại Đà Lạt để theo học triết và thần học trong 7 năm từ 1970 đến 1977. Tại đây, thầy cũng theo học văn khoa tại Đại học Công giáo Đà Lạt. 12 năm sau khi mãn học trình, thầy Khôi mới được thụ phong linh mục ngày 10 tháng 5 năm 1989 thuộc giáo phận Quy Nhơn. Sau đó, cha Nguyễn Văn Khôi làm cha sở giáo xứ Nam Bình trong 11 năm, đồng thời giảng dạy tại Đại chủng viện sau biển Nha Trang. Năm 2000, cha Khôi du học Roma tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana và đậu tiến sĩ thần học luân lý năm 2005. Về nước, cha Khôi làm cha sở nhà thờ chính tòa Quy Nhơn, quản hạt Bình Định và làm giáo sư thần học luân lý tại Đại chủng viện sau biển và thuộc ban thường huấn cho các linh mục giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận này hiện có 67.100 tín hữu Công giáo trên tổng số 3.770.700 dân cư với 89 linh mục, trong số này có 8 linh mục dòng, 18 tu huynh và 36 chủng sinh và 392 nữ tu. Trong nhiệm vụ mới, Đức cha Nguyễn Văn Khôi phụ giúp và sẽ kế vị Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, năm nay 73 tuổi và lâu nay đang gặp khó khăn lớn về sức khỏe.
Vatican, trong năm 2009 vừa qua, 37 nhân viên của Giáo hội Công giáo bị sát hại, tức là tăng gần gấp đôi so với năm 2008. Hôm 30 tháng 12 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã công bố danh sách thường niên các thừa sai và nhân viên mục vụ của giáo hội bị sát hại trong năm vừa qua. Trong số các vị bị sát hại, có 30 linh mục, 2 nữ tu, 3 chủng sinh và 3 giáo dân cộng tác viên. Mỹ Châu có nhiều nhân viên mục vụ bị sát hại nhất với 18 linh mục, 2 chủng sinh và 1 nữ tu. Tại Phi Châu có 9 linh mục bị giết trong năm qua. Tổng cộng từ đầu năm 2001 đến cuối năm 2009, có ít nhất 230 nhân viên mục vụ và truyền giáo của giáo hội bị sát hại. Mặt khác, hôm 29 tháng 12, chính quyền Kenya bên Phi Châu đã truy tố 2 kẻ sát hại cha Jeremiah Roche, thừa sai người Ireland. Cha năm nay 68 tuổi, đã làm việc truyền giáo tại Kenya từ 41 năm nay. Hai bị can Isaac King Etikbet và Godfrey Kariki Kiru, bị cáo là đã đột nhập nhà cha Roche hôm 11 tháng 12, sát hại cha và cướp một máy vi tính xách tay, 2 điện thoại di động, một máy thu thanh và một máy nghe nhạc CD.
Vatican, Đức Hồng Y Walter Gasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhận định rằng Thượng Hội đồng Giám mục các Giáo hội Công giáo Trung Đông vào tháng 10 năm 2010 sẽ là một đóng góp quan trọng cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 29 tháng 12, Đức Hồng Y Gasper nói, Giáo hội tại Trung Đông có thể mang lại một đóng góp mà chính trị không thể thực hiện được, đó là công việc hòa giải, một công tác rất quan trọng. Theo Đức Hồng Y, những căng thẳng về chính trị có liên hệ tới tất cả các giáo hội Kitô, vì thế các giáo hội này phải coi trọng trách nhiệm của mình đóng góp vào việc xây dựng hòa bình. Thượng Hội đồng Giám mục các Giáo hội Trung Đông đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 triệu tập và sẽ nhóm tại Vatican từ ngày 10 đến 14 tháng 10 năm 2010 về chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Casper đề cao sự cộng tác đại kết của các giáo hội Kitô để sống còn tại miền Trung Đông. Sự di cư của các tín hữu Kitô ra nước ngoài là một vấn đề lớn đối với tất cả các giáo hội trong vùng và chỉ có thể cùng nhau giải quyết. Không thể có tình trạng giáo hội nào lo cho giáo hội nấy mà thôi. Cần có một nỗ lực chung để ngăn chặn nạn di cư ra nước ngoài và mang lại cho các thế hệ trẻ một tương lai.
Đức Hồng Y Casper cho biết, điều mới mẻ là Thượng Hội đồng Giám mục các giáo hội Trung Đông mang nặng đặc tính đại kết trong một vùng có xung đột. Vì thế, Tòa Thánh sẽ mời các vị thượng phụ và các giám mục và cả các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô không công giáo chiếm đa số ở Trung Đông đến tham dự Thượng Hội đồng Giám mục. Các vị hữu trách cũng nghĩ đến việc mời các quan sát viên Do Thái và Hồi giáo. Tuy các giáo hội ở Đông Phương không đặt nặng vấn đề đối thoại như ở Tây Phương, nhưng xét cho cùng, tất cả các giáo hội đều ở trong cùng một hoàn cảnh như trên cùng một con thuyền. Trong những ngày này, tài liệu đề cương của Thượng Hội đồng Giám mục các giáo hội Trung Đông sắp được hoàn thành để gửi đến các nơi liên hệ, tham khảo ý kiến, hầu soạn tài liệu làm việc. Sẽ được Đức Thánh Cha trao cho các đại diện giáo hội công giáo vùng Trung Đông trong cuộc viếng thăm của Ngài tại đảo Sif vào đầu tháng 6 tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Cha Pero Suda, giám mục phụ tá giáo phận Sarajevo về hiện tình chính trị xã hội tôn giáo tại Bosnia. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 15 năm, ngày 26 tháng 11 năm 1995, thỏa hiệp Dayton ký kết giữa Slobodan Milošević, tổng thống Serbia, Franjo Tudman, tổng thống Croatia và Alija Izetbegović, tổng thống Bosnia Herzegovina, đã chấm dứt chiến tranh Bosnia-Herzegovina bùng nổ năm 1992, tức một năm sau chiến tranh Croatia. Như đã biết, sau khi Tito qua đời năm 1980, Cộng hòa xã hội liên bang Yugoslavia đã bình yên được 6 năm. Tình hình bất ổn bắt đầu trong 2 năm cuối thập niên 1980, dẫn đến chỗ cáo chung của liên bang Yugoslavia vào năm 1990, và làm nảy sinh ra chiến tranh Croatia và Bosnia-Herzegovina. Có nhiều lý do giải thích sự kiện này, trong đó có chủ thuyết duy quốc gia nảy sinh và lớn mạnh trong các thập niên 1980-1990, đặc biệt tại các Cộng hòa Serbia, Croatia, Kosovo và cả Slovenia nữa. Bên cạnh đó cũng có các lý do kinh tế, lợi lộc và tham vọng của các giới lãnh đạo chính trị, cũng như một số tổ chức chính trị và tôn giáo bên trong cũng như bên ngoài, và sự chống đối nhau giữa các nhóm dân thành thị, nông thôn và miền núi. Cho tới năm 1992, các nhóm dân Serbia, Croat và Bosnia chung sống hòa bình với nhau. Nhưng sau khi chiến cuộc bùng nổ, đã xảy ra các vụ tàn sát giữa các chủng tộc. Kể từ sau đệ nhị thế chiến, chiến tranh Bosnia-Herzegovina đã là chiến cuộc tàn khốc nhất, khiến cho hơn 100.000 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác phải tản cư lánh nạn. Kể từ khi chiến tranh chấm dứt, Giáo hội Công giáo Italia đã tỏ tình liên đới với Giáo hội Bosnia-Herzegovina, đặc biệt qua việc kết nghĩa anh em giữa các giáo phận hai bên với nhau, điển hình như giữa giáo phận thủ đô Sarajevo và giáo phận Parma. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Pero Suda, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Sarajevo, về hiện tình chính trị xã hội tôn giáo tại Bosnia. Bài phỏng vấn đã do một nhóm bạn trẻ giáo phận Parma thực hiện trong chuyến viếng thăm Bosnia-Herzegovina mới đây. Thưa Đức cha, 15 năm sau khi chiến tranh kết thúc, tình hình Bosnia hiện nay ra sao?
Thật khó trả lời. vì hòa bình đã không đến với vùng này như chúng tôi đã hy vọng, nhất là vì kiểu tổ chức không bình thường của nước Bosnia-Herzegovina bao gồm hai đơn vị, Cộng hòa Spraska chiếm 49% diện tích đất đai và Liên bang Bosnia-Herzegovina chiếm 51% còn lại. Cộng hòa Spraska có 80% dân số là gốc người Serbia, trong khi trước thời chiến tranh chỉ có 31%, và 800.000 người không phải gốc Serbia, đa số là người Hồi đã bị đuổi ra khỏi vùng này. Sự phân chia bất công dựa trên lý do chủng tộc này khiến cho hai bên ngày càng xa nhau. Hậu quả là dân chúng bị thất nghiệp rất trầm trọng. Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho nhiều gia đình chỉ sống nhờ đồng lương của thân nhân làm việc ở nước ngoài gửi về. Vì không có cách nào giúp giảm bớt các căng thẳng giữa các chủng tộc, nhiều người cho rằng sự bất khoan nhượng tại Bosnia-Herzegovina hiện nay còn lớn hơn thời gian ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Trên bình diện chính trị, có nhiều người nước ngoài cho rằng Bosnia là một nước Hồi giáo. Nhưng không phải thế, lý do thứ nhất vì người Hồi không chiếm đa số. Lý do thứ hai là ngoài người Croat và Serbia, nhiều người Hồi Bosnia không muốn nó trở thành một nước Hồi giáo. Tôi cũng mong mỏi như vậy và không muốn nhóm nào sống khép kín, và bởi vì việc phân chia chủng tộc như thế không phải là tương lai của nước này.
Thế còn tình hình trong thủ đô Sarajevo thì sao, thưa đức cha?
Tôi nghĩ là có nhiều người không muốn Sarajevo là thành phố của một chủng tộc, nhưng rất tiếc là 85% tổng số dân sống trong khu vực lịch sử của Sarajevo hiện nay là người Hồi. Nhưng trong cộng đoàn Hồi cũng có nhiều căng thẳng với các trào lưu Hồi khác nhau. Các đền thờ trở thành pháo đài của Hồi giáo Wahhabit. Sự kiện này xảy ra vì trong thời chiến tranh đã có các yếu tố mới được đưa vào mà không phải là các yếu tố của Hồi giáo địa phương. Ngoài ra, có nhiều điều xảy ra vì các bất công đối với cộng đoàn Hồi giáo trong các năm chiến tranh. Tại Srebrenica đã có 8.000 đàn ông Hồi bị sát hại. Tôi muốn nói rằng sự hiện diện đông đảo của họ tại Sarajevo không phải là lỗi của họ, vì cũng có một Sarajevo Serbi nữa trong khu vực gần phi trường nơi chỉ có người Serbi sinh sống, và họ có treo bảng chữ chào đón vào cộng đoàn Spraska.
Thế mà sao trong đường phố Sarajevo, người ta lại ít thấy phụ nữ trùm khăn trên đầu, thưa đức cha?
Cũng có khuynh hướng áp đặt điều này, nhưng tôi cầu mong người Hồi hiểu rằng đó không phải là điều ích lợi cho họ và cho chúng tôi. Dĩ nhiên là người Hồi tìm sống Hồi giáo chân chính, nhưng nó không có nghĩa là khăn trùm đầu. Có mấy người bạn dạy trong phân khoa nói rằng khăn trùm đầu là một truyền thống nơi đâu Hồi giáo mạnh hơn. Nhưng tôi cầu mong rằng tương lai tốt nhất cho Bosnia-Herzegovina là sự khoan nhượng và chung sống, cần làm chứng trong cuộc sống thường ngày. Dĩ nhiên tôi hiểu nỗi sợ hãi của các nhóm thiểu số vì luôn luôn có những người quá khích. Nhưng chúng ta phải tập sống căn tính của mình bằng cách tôn trọng căn tính của người khác. Căn tính không được củng cố bằng cách chống lại các căn tính khác mà bằng cách tôn trọng chúng.
Đức cha nghĩ gì về việc thương thuyết được mở lại tại Butmir hồi cuối tháng 10 năm nay?
Tôi thấy sự tái chú ý của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu là điều tích cực. Cảm ơn Chúa là họ cũng nhận ra rằng, tuy có khía cạnh tích cực, nhưng thỏa hiệp Dayton khiến cho quốc gia này không thể hoạt động để chuẩn bị gia nhập Liên hiệp. Như là Hội đồng Giám mục chúng tôi đã tố cáo ngay khi nhận ra việc phân chia bất công này, vì trên thực tế, nó đã xác nhận chương trình phân chia chủng tộc của ông Jakovic Karadzic.
Đức cha thấy sự chuyển tiếp từ một nước Bosnia-Herzegovina do thỏa hiệp Dayton áp đặt sang một nước Bosnia được gia nhập Liên hiệp Âu Châu như thế nào?
Hy vọng là cuộc thương thuyết tại Butmir thăng tiến công bằng, vì Bosnia-Herzegovina không thể sống như một nước gồm hai miền cho ba chủng tộc, vì nó loại trừ một chủng tộc khỏi cuộc sống chính trị. Đảng khác, cũng đúng là các chính trị gia của chúng tôi không có khả năng đồng ý với nhau trong việc tự mình sửa chữa lại giải pháp do thỏa hiệp Dayton áp đặt. Vì thế, các quốc gia áp đặt thỏa hiệp này cần đưa ra sửa đổi làm sao để Bosnia-Herzegovina phải bảo đảm cho cả ba chủng tộc đều có các quyền bình đẳng như nhau. Chỉ như thế, chúng tôi mới có thể là thành viên của Liên hiệp Âu Châu và góp phần phong phú chung sống lâu đời của mình cho gia tài chung của Âu Châu.
Thưa Đức cha có hy vọng là Bosnia có thể trở lại là quốc gia đa chủng tộc và khoan nhượng hay không?
Nơi đâu có thiện chí thì mọi sự đều có thể. Tôi không muốn tin rằng một nước mô thức đa chủng tộc từng khổ đau như Bosnia lại bị hy sinh cho các lợi lộc bé nhỏ của các cường quốc, vì như thế sẽ là một mất mát toàn cầu. Nếu muốn sống trong hòa bình, thế giới ngày nay cần có các thí dụ của sự chung sống hòa bình giữa các người khác nhau. Bosnia Herzegovina có thể làm chứng rằng sự chung sống giữa các quốc gia và các tôn giáo khác nhau là điều có thể làm được tại Âu Châu này.
Giáo phận Sarajevo có sứ mệnh nào trong hiện tình Bosnia Herzegovina và có bao nhiêu tín hữu tất cả, thưa Đức cha?
Tại Sarajevo có khoảng 13-14.000 tín hữu, tức chiếm khoảng 5% dân số. Rất tiếc là trong các năm chiến tranh đã có nhiều tín hữu Công giáo bị đuổi đi, nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt cũng có tín hữu bỏ đi vì các tai nạn nhỏ, sự bất khoan nhượng, tình trạng thiếu công ăn việc làm, vân vân. Khi cảm thấy bị đe dọa, nhiều cha mẹ cho con cái đi trước rồi họ theo sau. Croatia là một cám dỗ lớn đối với chúng tôi, nhưng cả các nơi khác nữa. Tôi đã cộng tác với Hội đồng Giám mục Croatia và Bosnia trong 9 năm trời như là tuyên úy đặc trách các tín hữu Công giáo Bosnia sống tại hải ngoại, và tôi tìm thấy họ tại nhiều nước, đặc biệt là Australia, New Zealand, Canada, Đức, nơi trước khi xảy ra chiến tranh đã có nhiều người Bosnia sinh sống và làm việc. Nhưng mà sứ mệnh đầu tiên của chúng tôi là ở lại đây và thuyết phục tín hữu đừng ra đi. Nếu các tín hữu trung thực với đức tin của họ, thì họ phải ở lại đây, vì chỉ như thế mới có thể làm chứng cho những gì chúng tôi tin như sự khoan nhượng, đại kết, đối thoại liên tôn là những điều Thiên Chúa muốn. Thật dễ nói về tất cả chương trình to lớn này nơi đâu chúng tôi chiếm đa số, nhưng nếu chúng tôi không thực hành nổi tại Sarajevo này thì làm sao?
Trong tiến trình hòa giải, sự tương tác giữa giáo hội Công giáo, giáo hội chính thống và cộng đoàn Hồi giáo đã như thế nào, thưa Đức cha?
Nếu các giáo hội không hoạt động cho sự hòa giải, thì ai phải làm việc này bây giờ? Ai có thể động viên được một người đang oán ghét vì đã mất tất cả, nếu không phải là tôn giáo nhắc nhớ cho họ biết có các giá trị cao xa hơn như sự sống và giá trị vĩnh cửu của hòa giải? Nhưng cũng có nhiều khó khăn và phải hết sức thận trọng để khỏi gây hiểu lầm. Tại Sarajevo, giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống có các sáng kiến giúp hòa giải, nhưng chúng tôi phải chú ý không để cho cộng đoàn Hồi giáo giải thích là chúng tôi chống họ. Cũng có một hội đồng liên tôn quy tụ đại diện của các giáo hội Công giáo, chính thống, Hồi giáo và Do Thái, nhưng nó chỉ lôi cuốn hàng lãnh đạo, chứ khó mà đến được với dân chúng.
Có một sáng kiến quan trọng khác do giáo hội Công giáo đề xướng, đó là các trường cho Âu Châu hay trường liên chủng tộc. Chúng là cái gì vậy, thưa Đức cha?
Sáng kiến này nảy sinh hồi năm 1994 để chống lại ý thức hệ ma quỷ nói với thế giới rằng chúng tôi phải đánh nhau vì không thể sống chung được. Với các trường này, trước hết chúng tôi muốn cống hiến cho các trẻ em Công giáo nơi trú ẩn để khỏi phải đi học xa. Rồi chúng tôi cũng tìm các người sẵn sàng gửi con em họ tới học để chứng minh rằng, mặc dù có sự dữ đang xảy ra, vẫn có thể chung sống được. Và chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự sẵn sàng của các gia đình Hồi giáo và chính thống. Thế là từ đó đến nay, chúng tôi có các trẻ em con các linh mục chính thống, con các imam Hồi giáo và các mục sư tin lành học chung với trẻ em Công giáo. Hiện nay, chương trình này vẫn hoạt động như một phòng thí nghiệm chung sống và hòa bình. Và chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh việc các học sinh này phải duy trì căn tính tôn giáo của chúng. Tại Sarajevo và các tỉnh khác có 14 trường tiểu trung và cao học với 5.000 học sinh nam nữ. Lịch sử tôn giáo là môn bắt buộc, các gia đình có thể chọn một giờ tôn giáo cho con em họ với giáo sư do cộng đoàn tôn giáo chỉ định, hay nếu không cũng có thể chọn giờ luân lý đạo đức. Cho tới nay, chúng tôi đã không được cộng đồng quốc tế hỗ trợ, nhưng chính quyền nhận trả lương cho các giáo sư và trang trải chi phí quản trị. Trong khi giáo phận lo trường ốc và trang bị vật dụng cần thiết, với sự giúp đỡ của các ân nhân,
trong đó có Hội đồng Giám mục Italia mà chúng tôi rất biết ơn. Chúng tôi tổ chức một trường học tôn trọng các quyền con người và sự tự do. Các văn bằng chúng tôi cấp được các vị đại sứ các nước tại Sarajevo đánh giá cao và cũng có vài chục học sinh là con cái của họ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn đức cha Perusuda, giám mục phụ tá giáo phận Sarajevo về hiện tình chính trị xã hội tôn giáo tại Bosnia. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chuyện thánh nữ Tử Vị Đạo Maria Phó trên nữ Trung Hoa. Năm 1900, mở ra một trang sử hải hùng cho giáo hội Công giáo Trung Quốc. Các làng mạc Công giáo bị bọn giặc quyền phỉ, hay cũng còn gọi là loạn nghĩa hòa đoàn, đốt phá và các tín hữu Công giáo bị tàn sát. Trong số các tín hữu bị sát hại có cô Maria Phó, 37 tuổi. Cô Maria Phó là một trinh nữ Công giáo chào đời năm 1863 ở huyện Đại Lưu, tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc, và là một giáo lý viên nhiệt thành. Cô được các thừa sai gửi đến các làng mạc thôn quê để dạy giáo lý cho trẻ em. Cô Maria Phó có biệt tài về nghề này. Cô khéo léo dùng lối giải thích giản dị khiến các em hiểu và nhớ rõ các điều giáo lý đã học. Trẻ em và các người tân tòng lớn tuổi đều quý mến cô, cả những bà mẹ Công giáo cũng thường đến nghe cô giải thích giáo lý. Lòng đạo đức của cô xuất phát từ bên trong. Cô thường dạy các em lặp đi lặp lại các lời nguyện tắc như sau. Lạy Đức Chúa Giêsu, con yêu Chúa. Lạy Đức Mẹ Maria, con mến mẹ. Hoặc con kính sợ Chúa, con kính mến Chúa. Các em học sinh không Công giáo cũng thuộc lòng các lời nguyện tắc này. Các em thường lặp đi lặp lại y như các em Công giáo vậy. Bên cạnh biệt tài giảng dạy giáo lý, cô Maria Phó còn nổi bật đức tính khôn ngoan và hãm mình. Cô luôn cẩn trọng trong từng cử chỉ, cách đi đứng và lời ăn tiếng nói. Mùa chay, ngoài việc tuân giữ chay tịnh như luật hội thánh dạy, cô còn ăn chay thêm 3 ngày khác nữa. Vào đầu năm 1900, giáo hội Công giáo Trung Hoa bị bọn giặc quyền phỉ bắt bớ dữ dội. Các tín hữu Công giáo phải sống ẩn trốn trong rừng hoặc tản mát nơi các làng mạc không Công giáo. Thấy nguy, nhiều người khuyên cô Maria Phó nên bỏ nơi đang dạy giáo lý để ẩn mình một nơi khác. Nhưng cô nhất định từ chối và nói, các linh mục gửi tôi tới đây để dạy giáo lý thì tôi phải ở lại đây, trừ khi các ngài ra lệnh cách khác. Sau cùng, vì tình hình quá thảm khốc, cô Maria Phó đành theo một gia đình Công giáo đạo đức đi ẩn trốn một nơi khác, nhưng rồi có người tố giác nên bọn giặc đến lục soát nơi nhà cô đang trốn. Thấy không thể tiếp tục trốn được nữa, cô Maria Phó tự ra nộp mình và nói, chính tôi đây. Binh lính hùng hổ xông tới, túm lấy vai cô, khiến cô la lớn, lạy Đức Chúa Giêsu, xin cứu con, lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin cứu con. Binh lính áp giải cô đến nơi xử, đi hai bên cô là hai tên lính. Chúng hung hăng xô đẩy cô vì tức giận cứ nghe cô lặp đi lặp lại lời kinh, lạy Đức Chúa Giêsu, xin cứu con, lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin cứu con. Mấy tên lính chế nhạo, để xem Đức Chúa Giêsu của mày sẽ phù hộ mày như thế nào. Khi đến gần con đê giữ nước của làng, cô Maria Phó đứng lại. Nhất định không chịu đi xa hơn, có lẽ cô lo sợ cho đức trinh khiết của mình chăng? Đúng như vậy, vào thời kỳ đạo Công giáo bị bách hại thật hung hăng, thật dữ tợn này, cô Maria Phó cũng như hầu hết các phụ nữ Công giáo Trung Hoa đoan chính khác, thường may thật kỹ và thật kín tất cả các quần áo lót mang trong người để khỏi làm mồi cho các tên lính tàn bạo cuồng dâm. Thế cô nhất định không chịu đi tiếp. Một tên lính tức giận rút gươm chém đứt đầu cô. Năm đó, cô Maria Phó hưởng dương 37 tuổi. Đức Thánh Cha Pio XII đã nâng cô Maria Phó lên hàng chân phước ngày 17 tháng 4 năm 1955 và đúng 45 năm sau, trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng nữ chân phước Maria Phó lên hàng hiện thánh cùng với 119 vị anh hùng tử đạo Trung Hoa. Thánh lễ tôn phong diễn ra tại Roma vào Chủ nhật, mùng 1 tháng 10 năm 2000. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah. Thiên Chúa toàn năng phán, hỡi dân ta, hãy chăm chú nghe ta, hỡi nước ta, hãy lắng tai nghe ta, vì luật pháp sẽ do ta ban truyền, và quyết định của ta, ta sẽ công bố là ánh sáng muôn dân. Đức công chính của ta đã gần kề, ơn cứu độ của ta sắp xuất hiện, cánh tay ta sẽ lãnh đạo muôn dân muôn nước, muôn đảo đặt hy vọng nơi ta, và mong chờ ta ra tay hành động. Hãy nghe ta, hỡi những ai biết sống đời công chính. Hỡi dân hằng tâm niệm luật pháp của ta, đừng sợ chi miệng đời nhạo báng, chớ vì lời sỉ nhục của ai mà khiếp đảm. Vì chúng sẽ như chiếc áo bị mối ăn, như tấm vải len bị rận cắn. Còn đức công chính của ta sẽ trường tồn mãi mãi, và ơn cứu độ của ta sẽ vạn đại thiên thu.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài vài mấu điểm thần học nổi bật trong thư thứ hai Thánh Phêrô, Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta có thể nhận ra các mấu điểm thần học nổi bật sau đây. Thứ nhất là quan niệm về Thiên Chúa. Thứ hai là quan niệm về Chúa Kitô. Thứ ba là quan niệm về các thiên thần. Thứ bốn là quan niệm về con người. Và sau cùng là giá trị của Kinh Thánh. Trước hết là Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần. Qua những tư tưởng rải rác trong thư, chúng ta có thể dựng lại gương mặt của Thiên Chúa theo thư thứ hai Thánh Phêrô như sau. Thiên Chúa là đấng tạo dựng, nhưng không phải chỉ thuần túy trong trật tự tự nhiên. Hoạt động của Ngài hướng tới sự sống trong sự kiên nhẫn phi thường mà chỉ Thiên Chúa mới có được. Thánh Nhân viết trong chương 1 câu 3. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Như thế sự sống mới mà Đức Kitô trao ban cho chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng là đấng phán xử đại đồng nữa. Vinh quang của Ngài chính là Ngài. Đặc biệt Thánh Phêrô đề cập tới Thiên Chúa trong ba ngôi vị, tuy Thiên Chúa không được trông và nghe thấy rõ ràng như là ba ngôi vị, với tất cả sức mạnh luận lý và thần học sẽ được khai triển sau đó. Thánh Phêrô viết trong chương 1 các câu 17 và 18. Quả thế, người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với người, đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở trên núi thánh với người. Sau khi dặn dò tín hữu không được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Kinh Thánh, Ngài khẳng định trong câu 21. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Điểm thần học nổi bật thứ hai trong thư thứ hai Thánh Phêrô liên quan tới Đức Kitô. Tác giả sống một cuộc sống kết hiệp thân tình với Đức Kitô. Cuộc sống kết hiệp đó dựa trên đức tin vào Đức Kitô và ơn cứu độ người mang đến cho nhân loại. Nghĩa là nó phát xuất được kinh nghiệm sống cá nhân phản ánh trong những ám chỉ khi tác giả đề cập đến Đức Kitô. Thật thế, đối với tác giả, Đức Kitô là đấng cứu thế, là Thiên Chúa và là Chúa. Đó là điều tác giả đã tuyên xưng ngay trong hai câu mở đầu thư khi tự giới thiệu mình và chào tín hữu. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Kitô là Thiên Chúa và là đấng cứu độ chúng ta cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như tôi. Chúc anh em được tràn đầy ân sủng và bình an nhờ được biết đến Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Xa hơn trong hai câu 10 và 11, tác giả khuyên tín hữu cố gắng hết sức sống ơn gọi Kitô của mình, củng cố nó trưởng thành để không vấp ngã. Và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Trong chương 3 câu 2, tác giả lại nhắn nhủ tín hữu: anh em hãy nhớ lại những dấu hiệu các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh em đã truyền lại. Và ông kết thúc bức thư với lời khuyên sau đây: anh em hãy lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Xin kính dâng người vinh quang bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Ngoài tước hiệu Con Thiên Chúa như viết trong chương 1 câu 11, tác giả cũng thường dùng tước hiệu Chúa để gọi Đức Kitô như thấy trên đây. Sau khi khuyên tín hữu hãy củng cố cuộc sống lòng tin bằng các đức tính, nhiệt thành, đức độ, hiểu biết, tiết độ, kiên nhẫn, đạo đức và yêu thương, bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định trong câu 8 chương 1. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tác giả cũng cho tín hữu biết là tất cả những gì ông nói với họ phát xuất từ chứng tá của các tông đồ là những người được Chúa tỏ lộ cho biết nhiều chuyện. Ông viết trong câu 16 chương 1: thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng về cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Đề cập đến sự phán xử của Thiên Chúa, tác giả khẳng định trong chương 2 rằng Đức Giêsu là Chúa sẽ cứu những tâm hồn công chính khỏi cơn thử thách phải mắt thấy tai nghe những hành vi phạm pháp sâu xé tâm hồn họ. Những kẻ sống gian tham ác độc kiêu căng, nói phạm đến cả các bậc uy linh và ăn ở bất chính sẽ bị tiêu diệt bằng sự bất chính. Một khi đã biết Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ mà lại rơi trở vào tình trạng sống nhơ nhớp của thế gian và bị thua, thì tình trạng sau này sẽ tệ hại hơn trước. Để không rơi vào tình trạng ấy, tín hữu phải thường xuyên nhớ lại giáo huấn của các ngôn sứ, các giới răn của Chúa Giêsu đấng cứu độ và những gì các tông đồ truyền lại cho họ. Chúa Kitô sẽ không chậm trễ thực hiện lời hứa, nhưng kỳ thực là người kiên nhẫn với mọi tín hữu, vì không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Và chính sự kiên nhẫn đó của Chúa là cơ may cứu độ cho mọi người. Vì thế tín hữu phải cố gắng lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ họ. Đây là một trong những điểm thần học nổi bật và đẹp nhất trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Rất thường khi tính kiêu căng ngạo mạn khiến cho con người tưởng rằng Thiên Chúa bất lực, không làm được gì, không dám đánh phạt cung cách sống gian tham ác độc tội lỗi của họ. Bằng chứng là họ sống gian tham ác độc, bất công, mặc sức cướp bóc chèn ép, ức hiếp người ngay lành thánh thiện, mà có thấy gặp tai họa chết chóc gì đâu. Trái lại là đảng khác, càng ngày họ càng được giàu có sung túc và quyền thế hơn. Và đó lại không phải là bằng chứng tỏ tường cho thấy Thiên Chúa bất lực là gì. Thánh Phêrô trả lời rằng không phải thế, Thiên Chúa chịu đựng mọi tội lỗi ngỗ nghịch, kiêu căng ngạo mạn, gian ác của con người là vì Ngài không muốn ai phải hư mất, nên kiên nhẫn cho con người có thời giờ suy nghĩ lại và chờ đợi con người hoán cải, thay đổi cung cách hành xử gian ác để trở về đường ngay nẻo chính. Sự nhẫn nhục đó diễn tả lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người và là cơ may cứu độ, mà con người không được để vụt mất trước khi quá trễ chàng. Bởi vì ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Nghĩa là tình thương của Thiên Chúa thì vô tận, nhưng cuộc đời con người có hạn và không bất tận. Cái chết sẽ đến, và sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới, và sẽ không có ai thoát được cái chết, cho dù họ có giàu sang, nhiều tiền nhiều của, oai phong lẫm liệt và quyền bính thế nào đi nữa. Sẽ đến lúc họ cũng nhắm mắt xuôi tay và trở về đất bụi. Trong thư thứ hai Thánh Phêrô, Đức Giêsu Kitô cũng được xưng tụng là Con Thiên Chúa. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ đấng tuyệt vời, vinh hiển phán với người, đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Ngài là đấng đã cứu chuộc con người và giờ đây đang sống trong vinh quang thiên quốc. Ngài là đấng trao ban lòng tin cho tín hữu cùng với tất cả các ân huệ đi kèm như hoa trái của lòng tin. Chính vì thế Thánh Phêrô mới cầu chúc tín hữu ở đầu thư trong câu 3 chương 1 rằng: Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Hiểu biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô và sống theo tin mừng của Chúa là con đường rộng mở để đón nhận tín hữu vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang vào thời sau hết khi lịch sử cứu độ kết thúc để phán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Trong khi chờ đợi ngày của Thiên Chúa, tín hữu cũng phải tận lực dấn thân cộng tác với Chúa để làm cho ngày đó mau đến. Phải hoạt động làm sao để nước Chúa trị đến trong con tim và cuộc sống của mình cũng như của mọi người khác và giữa lòng thế giới. Đó là sứ mệnh mà chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho các tông đồ và mọi thành phần giáo hội khi truyền lệnh cho các vị: Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới 2010 khang an, hạnh phúc và nhiều ân lành của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình yêu của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.